cái quả tam muội là cái cặn bã của tinh khí thần. Ở bên dưới, ở trên thì tinh khí thần, mà dưới là quả tam muội. Chỗ đó như nắng, sắc cũng cháy. Nên nhiều người ăn gì nuốt vô rồi nó cũng tiêu luôn, nên nổi nó nắm tới như vậy. Nó cũng như cái quả ngục. Nhưng mà nó là cặn bã của tinh khí thần. Nhờ nó mới trợ cho cơ thể, mà đừng đưa nó lên trên. Nếu mà chúng ta đưa nó lên trên, rồi chúng ta bị đốt bởi nó, bởi vì nó là nóng. Cho nên mình tu ở đây là tu làm pháp luân đầy rứng, đầy ngực tùng luôn, không cho nhấn ở dưới đó. Nhưng nhấn động ở dưới đó trong lúc bên trên này chưa mở thì nó nguy hại, nó sẽ đốt cháy, làm cho người bất toàn. Thì tẩu quả nhập ma. À, còn đằng này chúng ta không có, chúng ta mở cái tình nhẹ thôi. Rồi sau này ở dưới thông ở trên bộ đầu thì dưới có lên cũng giải liền. À, mở cho nó thông đều thì dưới lên mình giải liền, mình không có bị nguy hiểm. Còn những người kia cứ tính mở tới cái luồng sạc thứ bảy là động ở dưới. Nhưng mà trong lúc ở trên này chưa mở điều. Trên này mở điều thì mình mở dưới này trong nháy mắt. Có gì mà phải lo cái gì? Thầy là không có cho để ý được nữa. Tại sao cái luồng sạc? Thì cái kia thì tự nhiên tự động nó phải theo. Bởi vì mình chiếm phần lớn rồi. Thấy không? Sáu phần rồi. Thì còn có một. Mà không bị nguy hiểm. Tránh nguy hiểm. Phải làm.
Là cái cường nặng. Thế nào là quả tâm vậy? Chỉ quả tâm đi. Khi từ như chúng đơn điều sắp xuống, đó là quả tâm vậy. Cái đó là những người tập về tự nội công để đánh quả, dừng bỏ sĩ đạo. Phải giữ cho hơn cái thở và vận dụng xuống lý cho nên cái hành giả của họ mạnh và dồn đối phương cũng như những người Thái Lan hồi xưa Thái Lan sử dụng quả tâm. Ông ngó hay là đối phương tôi suy nghĩ của người ta. Cái đó là có sĩ đạo sử dụng quả tâm một. Còn thiên tiên sắp lên không sai. Bà con cả đạo phải sử dụng quả tâm. Nếu không sử dụng quả tâm thì không được. Ở tại đất quỷ cũng có. Nó dùng cái sắc cái tâm mạnh cho mẹ. Đó là quả tâm. Mà ở dưới nó có cái xích mạnh cho đẹp mạnh lắm và nó vẫn dụng lên trên nó nóng nặng khi nó ngó đối phương phải rung sợ chứ không phải là nó rung tự trong tâm mình là phải mạnh như vậy. Trong đạo hữu này có ông tên Lê Thông Hà Hà Ma Đu tại Việt Nam. Ông đó là sư phụ Hòa Lạc rồi ông bước vô chùa Xá Lợi tu thời gian cũng vẫn tới tới già phải đi rồi. Chúng trước tôi đã nói người sẽ bỏng nhận lại tôi thiếu một phòng và từ ngày ông tu ông đã khi mà ông sinh được rồi ông nguyện tự thiện mà ông đó là ý chí con cường mạnh khi ông bước gặp tôi ông chỉ nói tôi bị nhịp đời rồi thì ông giữ lời hứa mà từ khi cái máy ông cũng là tự thiện bây giờ ông xuất ra được rồi ông đi được rồi ông không còn ý kiến gì bỏ được nữa. Ông chỉ nhắm mắt ngồi thiền, bỏ sự nhẹ, bỏ tất cả, ăn thịt cài cũng đứng, sau này ông đi được. Và ông đi biết chỗ nào, lịch sử của ông, biết hết chỗ nào ông đi, mỗi đêm ông xuất được hết. Nhưng mà từ khi ông nên giữ lý xác để lộ, lời hứa của ông cảm chỉ cho tôi tu xuất được sự thi thông. Vì lời nói của Ngài không thay đổi, cho nên trong khối vô vi cũng được bên trên suy nghĩ. Phần hồn của người để giúp đỡ chúng ta tu và tại Việt Nam hiện tại về mặt thiên nhiên vì ý chí con người nói là làm có cái đó nên ông nên sắp thời gian từng quá khứ và đã từng đánh chết được một ngày cũng tu tới thành đạo.
À, cái tam muội quả là cũng là cái trước điểm của tình khi thật. Ở bên dưới nó phối hợp thành cái quả tâm, nó nóng, nó mạnh, nhờ cái đó con người nó mới có sức mạnh làm việc. chống trả, đánh đập. Đó. Thì ta, đó là kiểu tạo thành cái bản môn tà đạo là do cái, một cái quả tam muội.
Xin mời thầy Minh Quyền. Thầy Tiến Thắng. Dạ, chào thầy Thắng. Dạ, xin chào tất cả quý thầy cô. Dạ, hôm nay có cơ duyên là khi thầy Tạm Giang thì chủ trì cái đại hội Phạm Thị Vũ Vi tại Hoa Kỳ này. Ngày hôm qua, tôi có đến giải thích đường Phong Vân Văn Lê, nghe thầy Tạm thuyết giảng. Và hôm nay, được khi thầy Tạm đã được sang Nhiên Cô để thuyết giảng cho đồng bào và sư thầy. Dạ, chúng tôi cũng đến để được nghe và học hỏi. Thưa thầy Tạm, số là 5859 ở Sài Gòn, ở tối còn nhỏ, khoảng 13 tuổi đó. Thì lúc đó có một cái tiếng nói nào ở trong tâm linh thúc đẩy. Và cái sự hướng dẫn của các bậc thầy cũng như là trong truyền thống gia đình thì tôi có được nghiên cứu và hỏi giáo lý không tin học do các sư tôn thầy đã truyền dạy. Rồi tôi lại muốn tìm cái cách đi. Thật ra trong cái tuổi còn nhỏ thì cũng chưa biết gì nhiều, nhưng mà có một cái gì đó từ ở trong nội tâm mà nó bình tĩnh mình nghĩ rằng mọi sự mọi vật ở trên đời cũng có gì có giá trị, mình phải tìm những cái gì nó vững cố trường cố tuyệt đối muốn đạt đi tuyệt đối. Thì trong cái cuộc mà đi tìm đạo qua sự giới thiệu của lâm thiên học cũng như là qua sự nghiên cứu và hiểu biết về người rất là nổi tiếng ở Sài Gòn trước, chẳng hạn như là cô bác Phật Lan, ông bác Phật Nam, sau này là đã làm gì rồi, ông Đức Sợ làm quân trưởng của nhóm ta đồng thủ thế, rồi các vị hòa thượng, và rồi Đức Tòa Thánh Tiên Minh, rồi ở dưới Đức Thái Phụ Sát Kỳ Thương, tôi và ở trong cái thời gian đó thì tôi cũng đi nhiều nơi, gặp nhiều vị. Và một trong những vị mà gây ra những cái chấn động sâu xa trong tâm hồn tôi là tôi có đến tại Đa Cao để gặp thông tư cổ tổ tàu tàu vào khoảng 1980, không bao giờ tôi không nhớ rõ. Thưa ông tư là người có cái không thái như tiên không đạo bố dạ. Và có một điểm hết sức đặc biệt là trên cái đỉnh đầu của ông Tư nở ra từ ở trước đây đến đằng sau và anh đi nhìn lại như là vậy thôi. Và theo như tôi được nghe chuyên huynh đệ ngày xưa tôi biết thì ông Tư là người đã xuất hồn từ đại, có người đã là phải nhập định mới xuất hồn được, hoặc là có người thì phải ban đêm điều tí hay là trong những giờ nào đặc biệt đi ăn thiền thì mới xuất hồn được. Nhưng mà riêng thì ông Tư thì từ năm đó coi như là bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, ông Tư lý muốn thì đều có thể xuất hồn hiện tại. Và ông Tư có cho tôi sờ cái đỉnh đầu ở trên này của ông Tư. Và tôi thấy đó là cái điều hết sức mà tôi ngạc nhiên. Rồi bây giờ ông Tư hỏi gì chứ? Chắc chắn. Và đó tôi biết những gì gì nha. Nghe mình nói như thưa ông Tư, tụi con nghe điện đạo. Mà tụi con biết đạo đâu, thành ra bây giờ đi tìm bằng chân sư đắc đạo để chỉ dạy đi con cái đạo đi con học con tu. Ông Tư nhìn một hồi xin nói, mấy chán lắm, có biết cái con một xíu không? Cái con một xíu lửa, dạ thưa quý đạo biết con một xíu lửa mà. Ông Tư mới nói rằng, coi con một xíu lửa là khi nó dạ thưa nó thành lửa ra ở phía sau cái xương hết thì lửa nó ra. Ông Tư nói trong mình cũng có lửa mà tại sao lửa đó nó mọc đốt chứ nó rồi ông Tư chạm cái hộp đẹp máy bị cái năm này nữa dẹp lên đi, rửa xe dẹp đi. Mà từ mình đang kéo có thấy không? Tại sao mấy chục đám vô đi em thôi, rồi đã mà nó có lửa rồi mấy. Tại sao có lửa rồi tại? Rồi từ giờ ở đâu? Hỏi nắm nào? Hỏi nắm. Rồi từ nắm tại rồi đi, giờ từ hỏi nắm nào? Từ nắm. Ông Tư nói, trong cái lô lửa, giờ ở đâu cái nó nóng? Nha, trong cái cục đá này nè, cháu giờ lại là cát này. Mỗi nay nó nóng, tàu cũng tư nóng, chỗ này nóng. Vậy thì ở trong mình chắc chắn không có lửa. Có cái gì sắp. Mà các cháu mới thấy rằng mặt trời có lửa lên mặt trời sáng. Mặt trăng có lửa lên mặt trăng sáng. Chư Phật có lửa lên hào quang sáng thôi. Thế chỗ mà quan trọng vô cùng nói cho tôi bây giờ tôi nhớ lại đôi khi nó cũng không nhớ đây quên đi có cái gì thì tôi xin cũng không nhìn nhớ lại cái gì đó nhưng mà qua cái nhìn qua cái nói rồi qua cái cung cấp công tư làm cho tôi cảm thấy không phải là tôi hiểu đâu bởi vì cái đó tôi cũng còn lo hiểu được những lời dạy trong xíu đó nhưng mà tôi cảm thấy cái gì đó tôi cảm thấy tôi đã tiếp nhận được cái gì đó mà phải làm cái sự nghe và làm cái sự nghĩ của mình mà dường như là một cái gì đó mà ông Tư nó cao quyền thì không cảm nhận được cái điều đó và tôi cảm thấy là trong người tôi có lửa lửa bật tánh và cái tánh bật cái trí bồ đề cũng bật cái vô thường trí hành thân tức thiên nhiên thực tế mà tùy theo mỗi tôn nghe cũng có thể có những cái sự hiện tại khác nhau tôi cảm thấy như là người Thiên Chúa Giáo mới đặt đức thánh linh nó càng đại đây người đó tôi cảm thấy có những mình bật tánh bừng mở ra người đó rõ ràng tôi cảm thấy đây có quyền lực thiên nhiên nào đó vô cùng vô tận nên hào hạc buông dặn qua lên và là nó làm nó buông được gì và rồi sau đó thì tôi về cái trường đó rồi cái cơ duyên đó là tôi đi tu và năm nay thì trong cái sự mà vận chuyển theo giải pháp tiến hóa trong vũ trụ và có thể là theo cái cơ duyên sắp đặt của anh trên thì tôi có mặt ở xứ Mỹ này và rồi bây giờ cái việc nghe tin ông Tám đây một vị đại đệ tử của cụ Đỗ Thuần Hậu được cái chân truyền từ Pháp Quốc Nguyên và ông đã nằm đặt trên cái chỗ rất là viên mãn và qua năm ở Sài Gòn cũng như là trong mấy năm gần đây ở Mỹ, ở Phi, ở Pháp, ở Canada ông đã làm được rất nhiều việc và đã đến một số và thì hôm nay tôi đến đây và đến đây cũng như là tôi không biết phải trả lời trả hết cái tình cảm đó mà là như gặp lại được cái mặt buồn xưa và tôi cảm thấy nó rất là xúc động thưa quý đạo hữu pháp lý vô biên mà tôi đã được tiếp thụ từ nơi ông Tư ngày xưa và qua một thời gian sau này nghiên cứu học hỏi và tu tập thì tôi thấy rằng cái pháp lý đó vượt ra ngoài hết tất cả những thành thức tôn giáo vượt ra ngoài hết tất cả những sự tranh chấp có tính cách để vốn phe phái nhân khả lợi hại những cái gì mà nó dạ thưa nhiều khi nó mang trên thực tập của nó thế nào mà pháp lý vô vi là cái gì ở trong tâm của mình tâm của mình cái tâm của Phật ở trong ánh sáng của chính mình ánh sáng thượng đế ở trong cái đạo đức thiên liên của chính mình ở trong đạo đức thiên liên thượng đế điều mà Tám nói lên một cách gần như là nền tảng để xác định trong những hành trì tâm yêu đi là gì là sự ổn định để kiếm đời sống của mình và khi đời sống của mình được ổn định thì toàn thể vũ trụ này sẽ được ổn định đó là câu nói mà chư Phật từ lần xưa đã nói tâm bình thì thế giới bình và ngày hôm nay thì chúng ta cần phải chúng ta ổn định lại chúng ta và hết sức là cao siêu được gì đó. Nhưng như gặp lại được mặt người xưa, sự tôi vô cùng an hỷ và xúc động, có đôi lời gặp mặt chân thành để bày tỏ. Và nếu có gì sơ sót thì xin thầy đạo cũng an hỷ. sinh viên quân đại đông đầu vui ở Hoa Kỳ là các nước của Hoa Kỳ và xin như là một có điều gì Hoa Kỳ chúng ta cho dạ thầy chào bạn.
Cảm ơn thầy rất nhiều. Đa hữu duyên thiên lý năng tư một ngày nay nhắc lại cái bộ xin lửa. Chứ bộ xin lửa đó ông tư cũng đã chỉ cho nhiều người nhưng mình nhiều người không hiểu. Cái bộ xin lửa do người tu luyện mới thấy rằng bộ xin lửa là hòa tan rồi. Cho nên có nhiều người có tánh lắm không khác gì vụ xịt lửa của một xịt lửa chết người ta lắm. Cho nên chúng ta biết sử dụng cái lắm, cái sân tánh của mọi người là biết sử dụng tiến tới vô cùng. Đó không khác gì cái quả thực và cũng chắc. Cho nên Ngài nói thì giáo dục chúng ta chung phải hiểu sử dụng cái luồng quả hầu của chính mình. Và cái quả tam muội có thể sâu lên và làm cái tâm thức chúng ta rối loạn. Cho nên luôn luôn ông Tư thường nhắc cái bộ xích lửa. Ông lấy rất mộc mạc, rất đơn giản, rất cận kề của vô vật và để thấy sự xuất phát của tâm linh tiến tới vô cùng tận. Mà nếu sử dụng đúng thì tiến tới vô cùng tận, sử dụng sai thì tâm loạn. Cho nên cái quả tâm nó quan trọng. Cho nên Ngài có nhắc cho chúng tôi rằng khi làm các tu hít đầy xuống đầy nước tung lên bộ đầu không cho hít quá xuống dưới. Nếu hít quá xuống dưới sẽ động cái quả tâm mũi đó là bùn xịt lửa sẽ bọc phát lên và làm loạn. Và chúng ta dùng ý chí để trung lên bộ đầu để mở như Ngài thì bên trên là thanh nhiệt. Đó cũng là bùn xịt lửa mà nó đi tới vô cùng có thể vào niết bàn dẫn trong một cách thanh tịnh trong nhẹ mắt. Bất cứ lúc nào chúng ta trong lòng là thần trí, xưa có câu nói vậy, mà mất tập để làm sao trong lòng thần trí được. Cho nên chúng ta có cái pháp và chính Ngài đã chỉ rất rõ. Thậm chí tôi với Ngài đi vô trong một cái chùa và hỏi ở thị nghệ bạch một xin một ông sư, Ngài rất lễ độ và chấp tay hầu như quỳ lại xin sư dạy. Ngài lên nói cái bát, nếu cái bát rơi xuống đất mà bể ra từ mạnh chừng nào nó mà hội tụ lại tin thừa đại đức thì rất tiếc rằng lúc đó chúng tôi và ông Tư không học hỏi được gì, vì ông đó ông không nghiêm dặn lên được. Nên các ông xin chú giáo các ông linh về nhà thờ hỏi, không nên đến đây hỏi. Thì chúng tôi tạ từ. Và trong lúc đó tôi thấy rằng cái càng ngay cái đầu tôi lại hỏi một câu với họ tôi mơ tu. Và tôi thử ông Tư và tôi dẫn ông Tư vô chùa và thấy ông Tư cực kỳ với ông sư không. Tôi không thích người nào khi người nào hết. Nếu mà ông Tư khi ông sư thì tôi bao giờ tôi tu nhiệm tư. Tôi thích sự hòa đồng học hỏi. Ngay cộng sản tôi cũng phải học. Tôi vô một họ khác tôi cũng phải hiểu nguyên lai trong tâm của nó. Tôi muốn học cái đó. Tại tôi đưa ông Tư, ông Tư rất nhận. Kể ra không có học, ông biết sự. Ông mà vẽ hình đức mẹ trên vũ trụ và con người. Tôi tìm được đưa ông Tư đi tất cả ông biết sự tại nhà bà Nguyễn Thị Hằng. Thì lúc đó tôi mới đưa tới thì ông Tư nói cho tôi hay trước rằng khi tôi đến đại đức rất vui vẻ và chúng tôi rất nhiều nữa. Bạn vì bạn thiếu lòng tin mà bạn xúc đẩy tôi đi bắt buộc tôi phải đi. Tôi nên sự thật vì tôi muốn thử về ông sắp chết, ông lớn tuổi rồi, ông giao cái gì cho nó đàng hoàng cho tôi đi, tôi mới học. Thì tôi ông xuất tiền đi taxi, vì tôi không có tiền, tôi đi bộ từ chợ lớn xuống đặt cao. Ông xuất tiền đi taxi, ông trả tiền, kêu taxi chạy tới địa điểm đó. Ông vô gặp ông Mỹ Sơn, ông chắp tay mặt đại đức. Đại đức cũng sai con đi lúc nào, con đi lúc nào, các con sẽ về.
cao cao như thầy. Thì thấy ông Duy Sơn mặt đỏ lên, chắp tay trở lại và nói một câu mình chuyên. Và Nguyễn Thị Hai dịch lại mình chuyên. Từ nghĩa đó rồi ông Duy Sơn mới xin cho phép tôi được xem cái lạc đích trình đạo của ngài. Thì ông tư tự nhiên thì ông Sơn đi xung quanh và ông xem từ đầu cũng ông chắp tay rồi ông đưa đi rồi chắp tay và ông nói mình chuyên. Thì thôi cho hai ông cũng đéo không có gì thì đúng như là ông tư đã tìm lo cho tôi. Lúc đó thì ông Đức Sơn tôi có trình với ông Đức Sơn rồi tôi cho anh nghiên cứu cho tôi cái nào. Và tôi nghe giảng rất nhiều nhưng mà giảng cái lý đạo không có lý đạo tôi không thích. Tôi nói thẳng với ông vậy. Thành ra từ ngày mà tôi nhìn cái pháp này, tôi là người làm việc đi đâu, đi slow hay là taxi để đi trên nọ, xe hơi có bao nhiêu đi bộ. Mà ngày nay tôi từ chợ lớn mà tôi đi bộ xuống tầng cao thì tôi nhận tư. Mà giờ phút này tới đây là ông tư cũng đã chạy xe cho tôi có chuyện cả. Vì tôi không nghĩ được gì nữa. Thì ông đi xong nói thì mà rảnh mà tôi nói khi nào ông rảnh tới chạy thì thôi thì tôi cũng đã được. Tôi cảm ơn. Thì những cái chuyện tôi thử ông tư, tôi sẽ thắc mắc đó. Khi là cũng như thầy vừa nói, đó là cái đầu ông tư mở từ đây mà tôi cảm sao. Đó. Cho nên ngày nay tôi tu nhiều người thấy lạ, cũng như bác sĩ Cao nói hôm qua, cánh tay đây, tôi cho chạy đây, cánh tay đây, tôi cho chạy đây, cánh tay giữa, tôi cho chạy giữa, cánh tay sau, tôi cho chạy sau. Bác sĩ Cao nói, tôi chưa hiểu cả đó. Bởi vì y học chưa có cái đó. Đó là nguồn điểm của chính ta. Và phát triển lên hòa cơ hội có hơn không tại vì mình mới tự nắm thủ hành và chuyển qua. Vì là cũng chưa không tự mình có làm điều đó. Cho ngày nay cũng được học một phần đó. Và trong thật. Cho nên chúng ta đồng tôn đồng tiến cũng khuyên tất cả bạn đó. Để tấn công tôi đi. Để tìm khả năng sẵn có của tôi. Và cái gì tôi có tôi phải cao được. Cái gì tôi khuyên vì học này. Đó, cho nên anh em cũng để cho tôi về lẽ đạo khi tôi bằng thầy thì kỳ thật nó kêu tôi bằng thầy nó mới thật sự thương tôi. Chúng tôi thương nhau như anh em thực hiện. Thầy đã gặp nhau có một khóc nhau như lắm như nhau như lắm. Cho nên cái câu xưa đã nói người đã xa cách mấy mà có duyên chúng ta có thầy là bổn duyên thiên lý năng tương ngộ vui như đôi những vật tư vọng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có duyên lành ai cũng nơi đây là trong cái tình thương và đạo đức và sự thương yêu chiều mến của thượng đế đã gửi cho chúng ta ra hải ngoại để học cái chuyện thương đi trẻ thương mẹ hiền người thương con thơ dạy đang bị nhô mà tại nhà tại quê nhà có nước không ở được nhưng mà chưa thấy rõ thi cơ được bị được cho trong dân Việt Nam được nhồi hóa và thức tâm và tu thiền để đạt pháp nhiên hậu mới hiện giác khắp tâm châu tương lai và độ cho những người tâm loạn họ sẽ tới cái nước nhỏ bé nhất của chúng ta và họ thấy dân chúng ta trong trật tự tu thiền học hỏi và minh giải mọi sự. Thì tôi mong rằng sẽ có một ngày đất nước chúng ta sẽ có những anh hùng thanh tịnh chứ không phải anh hùng giết chóc. Đó là chiến sĩ của thượng đế ở tương lai. Ngày vinh quang đó để dành riêng cho những người cố gắng tu học và lắp đặt trật tự và tìm ra thực chất của chính mình thì mới thấy thực chất của thượng đế ở tương lai và ta luôn sống vân thượng đế. Chư Phật chư thiên hành hữu trong lực lượng của chúng ta, kể cả ma quỷ chúng ta cũng vẫn không được, mới là phát triển tâm thức thế giới đại đạo, tương nhiên vô cùng là tương lai. Cảm ơn thầy.
Quả tâm bụi là gì? Quả tam bụi là cái cảnh vá của cái luận điểm sinh kiến thật. Nó làm cho càng ngày càng tối tăm, nó giật, nó nó đi tới một cái mức rất ngắn, nhưng mà nó phải thúc đẩy đi cho tới được. Cho nên chúng ta kiềm chế nó không được, chúng ta khai thông nó không được, chúng ta lừa lọc nó không được. Cho nên càng ngày nó càng nặng, nó thành cái dục tánh. Cái dục tánh nó biến chứng, dục sân si đủ chuyện hết, tham lam. Nó làm cho mình đấu tranh mệt nhọc, rốt cuộc thì phần ngu vẫn còn. Đâu đó nó có bằng cỡ hết. Nhiều người nói tôi có khả năng nuôi hai đứa con thôi, nhưng mà ngày nay tôi có 7-8 đứa là sao tôi nuôi được. Hỏi ai tạo ra, chính mình đã luôn không sáng suốt, thì mình phải gánh chịu lấy. Nhưng mà những người chấp nhận gánh chịu, người đó nó sẽ tiến. Thế cái đặc điểm, bởi vì nó làm là nó phải chịu.
Bắt ấm tâm mũi là khi cái bộ đầu có điểm, nó bắt ấm tâm mũi. Để cho hai đồng mũi nó hoàn chỉnh. Nhưng mà bây giờ, chế bớt rồi, để giá cho hai đầu gối. Bởi vì nhiều người cũng chẳng cái tay về, chưa đủ trình độ nhẹ, chẳng về thì nó trở lại nặng hơn. Cho nên để hai đầu gối ở cho nó, tôi biết thì nhẹ hơn. Rồi người ta cho hay những người mới tu để hai đầu gối. Sau này những người tu cao thì tự động nó thay đổi tay nhiều. Bởi vì lên trên cũng có vậy. Khi nó biết mất ấn tâm bụi rồi, nó mới thực hiện được cái ấn tu hành. Cái ấn bên trên này cái cây. Tự nhiên tới ngày giờ đã nó thực hiện. Thế trình độ nó tới thì nó được. Sao vậy thì cùng chung được. Mà bây giờ muốn học, được phải là không? Cũng được, nhưng mà cái duyên không được kịch. Bởi vì trình độ nó chưa có. Khi nó làm cái việc trình độ chưa có. Khi còn vui.
Xin thầy cho biết tam muội chân quả là gì, làm sao để được tam muội chân quả?
Tam muội chân quả là tinh khí thần ở bên dưới, một trụ nguyên khí biến thành tam muội. Nhưng mà tam muội biết sử dụng, tam muội giải đi lên trên thì không có bị ứ động ở bên dưới. Khi mà ứ động bên dưới là mắt đỏ. Cho những người mà đánh lên võ luyện nội tâm xây dựng cái quả tâm vững để chiến thắng đối phương, cái mắt họ đỏ lắm, họ nhìn lên dữ. Cho nên luyện tâm vững không đúng thì nguy hại, thì người ta lên nó chạy loạn hết á, đậu mạt quả nghiệp ma thành tinh bất khổ vô vi dẫn người tới đó, không sao hết chúng sanh để hướng về tu vô đạo giải thoát đi. Nắm mà đi lên hòa hợp với nguyên lý của trời đất, đi qua lên trên giải liền, không có bị kẹt. Còn nếu trụ ở dưới sẽ bị kẹt, cánh tự mình không bị kẹt. Làm đúng thì có lòng hiểu, cũng có thể trị bệnh, giúp đỡ người ta là gì.